Bài 154 là rất tôn quý vậy. Bây giờ Ngài Động Sơn và Mật Sư Bá đến tham vấn. Sư mới hỏi: hai thượng tọa từ đâu đến? Ngài Động Sơn Ngài mới thưa là ở Hồ Nam. Thì sư mới hỏi: chứ ông quán sát sử họ gì? Thì Ngài Động Sơn Ngài mới thưa là chẳng có họ. Sư hỏi là tên gì? Động Sơn Ngài cũng thưa là chẳng có tên, không có tên, không có họ. Ngài càng hỏi thêm: vậy chứ lại có ra làm việc chăng? Câu này cũng là phải sửa lại. Tức là tự còn có kẻ thuộc cấp, tức là kẻ thuộc cấp là kẻ quan, những kẻ mà quan thuộc á, kẻ hạ cấp dưới của mình đó. Tất nhiên là khi mà hỏi lại có ra làm việc chăng đó, thì mới đáp là tự còn có kẻ thuộc cấp, không? Lại hỏi thêm là lại có ra vào hay không, thì đáp là chẳng ra vào. Thì sư lại gặn hỏi thêm: sao chẳng ra vào? Thì Ngài Động Sơn liền phủi áo đi. Đó là một đoạn. Thì như vậy đó, như vậy thì hỏi là ông quan quán sát sử đó họ gì? Như vậy là muốn hỏi đến ông quan đó hay là muốn hỏi đến cái gì? Vậy hỏi ông quan nào? Cho nên là nếu mà người mà không có cái gọi là cái sống mà gọi là luôn luôn hiện tiền liên tục đó, không, thì có khi nghe nói hỏi đến họ ông quan đó thì nó ông quan đó là họ Trần, họ Nguyễn gì đó. Nhưng mà đây thì Ngài khi mà hỏi ông quan đó thì Ngài thấy thấu được trước câu hỏi đó, không, thấy thấu được cái ý của sư muốn hỏi, cho nên Ngài Động Sơn Ngài đáp chẳng có họ. Cái ông quan đó là không có họ, cũng không có tên, hỏi tên cũng không có tên nữa, không có họ, không có tên. Rồi có ra làm việc chăng? Ra làm việc, có ra ứng dụng làm việc là ứng dụng ra đó. Thì đáp là tự còn có kẻ thuộc cấp, tất nhiên những kẻ dưới quyền đó. Tức là sao? Ông quan đó là chủ, còn ở đây là chỉ cho ra đó là thuộc về cái dụng, cho nên là còn có kẻ thuộc cấp. Nhưng mà hỏi lại thì gạn lại thì như vậy, có ra có vào hay không, thì đáp là chẳng ra vào. Thì sư mới gạn lại lần nữa: sao chẳng ra vào? Ngài Động Sơn liền phủi áo đi. Thì như vậy cái hỏi á, là cái hỏi ý là hỏi quán sát sử, không, nhưng mà cái ý á, là ý ở đâu? Cho nên sư hỏi là hỏi ông quan quán sát sử, nhưng mà ý á, ý ở hai người đang đối diện, không, hỏi ở kia nhưng mà ý ở ngay cái hai người này. Cho nên Ngài Động Sơn Ngài thấy được cái ý đó, đáp là khéo léo, không có dính kẹt nơi họ tên, cũng không có dính kẹt nơi cái ra vào đó. Thì như vậy là Ngài Động Sơn Ngài thật sự Ngài có cái chỗ thấy, không? Nhưng mà mình ở đây á, thì làm sao mà lại thấy được cái chỗ này? Đây là coi như là nhân cái này mà nói cái kia đó, không? Mình phải khéo mà nghĩa là thấy qua những cái ngôn ngữ đó để mà thấy được cái ý muốn chỉ mà ngoài lời đó, thấy được cái kẻ mà chẳng có ra vào đó. Nhưng mà cái đoạn này tới đây á, Ngài Động Sơn Ngài phủi áo Ngài đi á, thì nó lại chưa có dứt, tức là cái nhân duyên này chưa có hết. Cho nên là sáng hôm sau sư mới thượng đường gọi hai cái vị thượng tọa đó ra, tức là Ngài Động Sơn và Ngài Mật Sư Bá, mới bảo: hôm qua lão tăng đối xà lê nói một chuyển ngữ mà chẳng khế hợp, một đêm chẳng an, chứ không phải chẳng ăn, là một đêm chẳng an. Nay thỉnh xà lê riêng hạ một chuyển ngữ, nếu hợp ý lão tăng liền mời ăn cháo cùng làm bạn qua hạ. Tất nhiên là bữa hôm qua đó nghĩa là nói một chuyện ngữ, nhưng mà chẳng có kết hợp, một đêm mà chẳng có ăn, bây giờ mời hai xà lê nè và hạ một chuyện ngữ làm sao á cho hợp được ý lão tăng thì mới mời ăn cháo qua hạ, còn nếu không hợp thì chắc là mời đi rồi. Thì Ngài Đông Sơn Ngài mới thưa: thỉnh và thượng hỏi. Sư liền nói: sao chẳng ra vào? Thì Ngài Đông Sơn Ngài liền thưa: rất tôn quý vậy. chỉ đáp có đơn giản vậy thôi. À, nhưng mà lại khế hợp, không? Cho nên sư bèn mời ăn cháo cùng nhau qua hạ. À, vậy thì nó khế hợp ở chỗ nào? Chỉ đáp là sao chẳng ra vào, thì họ tức là hỏi là sao chẳng ra vào, đáp là rất tôn quý vậy. Vậy mà khế hợp, vậy khế hợp chỗ nào? À, tức là phải thấy được cái kẻ tôn quý đó, đó. À, nhưng mà thường á thì mình lại mắc kẹt ở cái chỗ chẳng ra vào. Nếu mà mình hiểu cái nghĩa mà chẳng ra vào đó là một cái người chết cứng chỗ á, thì có tôn quý không? Nếu mà hiểu cái nghĩa mà cái người chẳng ra vào đó là chẳng ra vào, tức là chết cứng chỗ chứ gì, không có ra không có vào gì hết, thì chết cứng chỗ, thì như vậy có thành tôn quý không? Mà chính cái chỗ đó là chỗ mà đa số mắc kẹt á. Cho nên nghĩa là mình thường thường mình nói là cái con người chân thật đó thì vốn không có ra không có vào, phải không? Mà vậy là không ra không vào là sao? Chỉ cứng một chỗ đó là sao? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ khó thấy. Ở đây á phải khéo thấy sao? Sao mới là thật sự là linh động, là tự tại? Ra thì ắt là cùng ra, vào thì ắt là cùng vào, ra cùng ra, vào cùng vào, mà chưa từng đụng đến cái tướng ra vào thì đó mới thực là rất tôn quý. Ra cũng cùng ra đó, vào cũng cùng vào đó, nhưng mà chưa từng động đến cái tướng ra vào thì như vậy mới thực sự là tôn quý. Còn nghe nói chẳng ra vào đó rồi mắc kẹt cứng trong đó, là kẻ đó giống như là cái chết cứng chỗ đó, thì sao gọi là rất tôn quý được? Đó là cũng là theo ngôn ngữ mà sanh kiến giải, cho nên phải thực sự thấy như vậy đó. Thì mà khi mà thực sự mà thấy được cái chỗ tôn quý đó thì mình mới thực sự là tin được cái chỗ vốn chưa từng ra vào. Thấy được cái chỗ tôn quý như vậy thì mới tin được là vốn chẳng ra vào. Mà tin này là tin sao? Cái này gọi là, trong người thiền gọi là tin này là tín nhập đó, tin vào đó, chứ không phải là cái tin thường thường, của cái tin mà mình hay nói theo kiểu thông thường. Đó là tín nhập, cũng gọi là tín mà của tín tâm minh đó, tin vào như vậy. Đó là mới khéo léo. Cho nên là học thiền là phải học, phải đi sâu như vậy, chứ không có mắc kẹt trên ngôn ngữ. Nghe nó chẳng ra vào thì mình cứ hiểu là cái nghĩa là nó chết cứng một chỗ là chẳng ra vào, không?